Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, năm 1976, tỉnh Cửu Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, một thời được những người tâm huyết với vùng đất gọi là miền đất hứa. Diện tích Cửu Long rộng lớn, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, nhưng sau này lại một lần nữa được chia ra để thuận tiện tập trung vào thế mạnh của từng địa phương. Cũng từ đây, tỉnh Trà Vinh, vốn nghèo khó và bất ổn, đã làm nhiều người phải ngạc nhiên khi vươn lên đứng top đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng và mức thu nhập. Vậy người dân đã vượt khó vươn lên, xây dựng quê hương như thế nào? Mời quý thính giả cùng lắng nghe trong số phát sóng thứ tư thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh ngay sau đây. Sau vài lần hẹn, ông chính nhỏ là ông Bùi Quang Huy, nguyên bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, nguyên phó ban thường trực ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nói ông vừa rút ngắn cuộc họp chi bộ với nội dung rất thời sự là việc điều chỉnh địa giới hành chính. Ông tâm sự, điều kiện bây giờ ngon lành rồi, chứ ngày trước tôi về đây bộn bề đủ thứ. Trà Vinh lúc mới tái lập tỉnh, nghèo nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ chúng ta đã làm được mới, giữ được cũ. Ông chính nhỏ, nổi tiếng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với phong cách lãnh đạo giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, thu phục nhân tâm. Người có tầm nhìn dài hạn với những quyết sách mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó có câu chuyện xây dựng tỉnh Cửu Long, sau là tỉnh Trà Vinh khi được tách ra. Tháng 2 năm 1976, vùng đất nằm giữa hai dòng sông lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long đổ ra biển được hợp nhất. Hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long nhập thành tỉnh lớn với tên gọi Vĩnh Trà. Hơn 5 tháng sau, tên gọi Vĩnh Trà được đổi thành tỉnh Cửu Long. So với những tỉnh lớn vừa được sáp nhập thời đó như Hậu Giang, Minh Hải, thì Cửu Long được coi là có địa thế thuận lợi khi nguồn nước từ hai con sông lớn đầy phù sa kéo về, ôm trọn chiều dài tỉnh ra tới biển. Nhắc đến tỉnh Cửu Long, ông chính nhỏ nhớ lại, tỉnh Cửu Long khi mới thành lập có 1,3 triệu dân, tỉnh có hình dáng chữ nhật rộng trên 30 km, dài trên 110 km. Diện tích đất nông nghiệp chủ yếu là một vụ lúa mùa, năng suất thấp, đất vườn cây ăn trái cặp sông rạch. Ven biển có trên 40.000 hectare đất rừng ngập mặn, gồm có cây dừa nước, mắm, giá, đước, cóc. Trong hồi ký, Bùi Quang Huy còn lại với thời gian viết, tỉnh Cửu Long thành lập, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý xã hội cơ bản vẫn là đội ngũ cán bộ hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập lại. Đây là đội ngũ cán bộ được thử thách trong chiến tranh, tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, chịu đựng khó khăn ác liệt có thừa, nhưng trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật kém, thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Khi đó, chủ trương cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp với nghị quyết của tỉnh ủy Cửu Long đề ra đến năm 1980 phải hoàn thành cải tạo nông nghiệp bằng các hình thức tập đoàn sản xuất, hợp tác xã và nông trường quốc doanh. Ông Bùi Quang Huy nhớ lại trên lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh phát động hàng chục ngàn thanh niên, mỗi đợt thanh niên trong toàn tỉnh đi lao động thủ công trong 10 ngày và luân phiên kéo dài hàng 6 tháng, tham gia đào kênh thủy lợi lớn như kênh Trà Ngoa dài hàng chục cây số để dựng nước ngọt từ sông Măng Thít đi ngang qua các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, Can Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú. Đặc biệt là vùng đất có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Tiểu Cần, Trà Cú, từ bao đời chỉ dựa vào nước mưa làm một vụ lúa bấp bênh, năng suất thấp. Lần đầu tiên có nước ngọt về phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng bào rất phấn khởi. Ngoài kênh Trà Ngoa, còn có kênh đào 19 tháng 5, 3 tháng 2 dẫn nước ngọt từ sông Tiền, sông Hậu về vùng ruột của tỉnh. Khi những kế hoạch dài hơi để phát triển vùng đất Cửu Long vẫn đang tiếp tục, thì có những thay đổi khi lại tách Cửu Long để tái lập hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long được triển khai. Trước tháng 5 năm 1992, ngày Trà Vinh chính thức được tái lập, các cán bộ tỉnh Cửu Long cũ nói rằng nhiều địa phương ở Trà Vinh thời đó cứ tới mùa giáp hạt tháng 6, tháng 7 là phải chờ lương thực từ Vĩnh Long và vận động những người khác, thậm chí có nơi người dân phải bán máu để nuôi thân. Đó là Trà Vinh ngày trước. Một nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Cửu Long nói, Trà Vinh nghèo như vậy, nhưng nhiều cán bộ quê Trà Vinh vẫn mong muốn được tách ra khỏi Vĩnh Long để có điều kiện tập trung phát triển. Có thể làm một so sánh khi tỉnh Bạc Liêu tách khỏi Cà Mau từ tỉnh Minh Hải, ngân sách được thu trên địa bàn tỉnh năm đó là 145 tỷ, với tỷ lệ hộ nghèo gần 30%. Còn Trà Vinh tách ra khỏi Vĩnh Long từ tỉnh Cửu Long, ngân sách thực thu năm ấy là 40 tỷ đồng, với gần nửa dân số sống dưới mức nghèo khó được quy định vào thời điểm đó. Ông Bùi Quang Huy chia sẻ, thời điểm tách ra từ Cửu Long, bối cảnh đất nước mới bắt đầu đổi mới, còn nặng bao cấp. Khi tách ra, gần 2.000 cán bộ về Trà Vinh làm việc đều không có chỗ ở, bí thư tỉnh ủy còn phải ở lại phòng làm việc. Ngày làm việc bên ngoài, bên trong để ghế bố ngủ vậy thôi. Anh em gia đình còn ở Vĩnh Long thứ bảy, chủ nhật phải về trên kia, phải mất mấy năm anh em mới ổn định được chỗ ở. Ngay cả tỉnh ủy cũng phải mượn trụ sở cũ của sở thủy sản làm nơi làm việc. Còn các cơ quan trưng dụng các trụ sở cũ, chứ tỉnh nghèo quá, không có tiền xây trụ sở làm việc. Ông Chính Nhỏ hoài niệm, chúng tôi xác định trước hết là ổn định dân tình, tiếp đó tập trung phát triển kinh tế. Lúc đó mình đã có chương trình ngọt hóa sông Mang Thít do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Đó là công trình thủy lợi quan trọng, có hiệu quả tích cực kinh tế Trà Vinh cho đến bây giờ. Đó là hệ thống đê bao theo bờ sông Tiền, sông Hậu, kéo dài ra đến biển. Phía đông làm thủy lợi khép kín hết toàn bộ Trà Vinh, kéo dài đến Vũng Liêm, Trà Ôn của Vĩnh Long, mà làm thủy lợi gắn liền với giao thông. Khi mới tách tỉnh, cả Trà Vinh chỉ có 20 cây số đường nhựa từ Càn Long về trung tâm tỉnh lỵ, còn lại là đường đất. Theo lời ông kể thêm, làm bí thư tỉnh ủy hồi đó khó lắm, nhiều vụ việc căng thẳng mình phải xử lý. Có vụ nóng như dân phá đập Chà Và, phải nhờ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo. Lúc đó không phải quyết sách nào cũng được sự đồng thuận cao trong thường vụ tỉnh ủy, có nhiều chuyện cũng gây cấn dữ lắm. Nhờ có những quyết sách hợp lý trong việc xây dựng hệ thống thủy lợi, nên nạn xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tuy diễn ra gay gắt, nhưng Trà Vinh tuy là tỉnh giáp biển mà vùng quy hoạch hệ sinh thái ngọt đến nay vẫn ổn. Thủy lợi xong đến câu chuyện giao thông. Hồi đó Trà Vinh có mạng lưới giao thông kém nhất so với Vĩnh Long và Bến Tre, hai tỉnh lân cận. Chính vì vậy mà Trà Vinh phải kỳ quyết làm đường và làm sớm. Trong một thời gian, Trà Vinh đã vượt lên về hệ thống lộ nông thôn, theo phương châm, dưới hệ thống thủy lợi, trên là đường giao thông. Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, vấn đề nổi cộm của Trà Vinh thời điểm mới tách ra khỏi Cửu Long là vấn đề người nghèo. Lúc cao nhất, gần nửa dân số trong tỉnh sống ở mức nghèo khó. Ông Bùi Quang Huy nhớ, thậm chí có những gia đình thương binh, liệt sĩ phải cầm cố thẻ thương binh, liệt sĩ. Tỉnh phải làm một chuyện vô tiền khoáng hậu là đi vận động tiền để chuộc giấy tờ cho bà con. Chính sách nhường cơm xẻ áo, người có đất nhiều cho người không đất mượn để canh tác. Hai đơn vị tạm gọi là công nghiệp đầu tiên là công ty dược và công ty xổ số. Bây giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác. Trà Vinh nổi lên với nhiều dự án năng lượng trọng điểm, là tỉnh có nền kinh tế biển được phát huy hiệu quả và kinh tế nông nghiệp được khai thác bền vững. Năm 2024, Trà Vinh nằm trong top 3 tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chính thức vượt qua nhiều tỉnh lớn có những khởi đầu tốt trong khu vực. Đó là hành trang để tỉnh tái lập với người anh em Vĩnh Long, Bến Tre. Sau những năm tháng ra riêng, tỉnh nghèo Trà Vinh ngày trước giờ có của ăn của để khi trở về chung với anh em tỉnh bên. Mong rằng podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin lịch sử thú vị. Số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề ký ức những lần tách nhập tỉnh sẽ là câu chuyện về hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa những ngày chưa chia tách. Đây là hai tỉnh duyên hải miền Trung với nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Hiện nay liệu còn lưu giữ những kỷ niệm nào của một thời phát triển cùng nhau? Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.